Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 63 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 23. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Trong hầu hết phương diện, để thuyết phục người khác bằng lòng đón nhận điều mình trình bày hoặc đáp ứng một lời kêu gọi, thì chúng ta phải có những giải bày, lập luận hợp lý và quan trọng nhất là bằng chứng rõ ràng đầy thuyết phục. Vượt trội hơn lẽ thông thường đó, tại đây sứ đồ Phao-lô trình bày về chân lý cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó chính là lẽ thật mà chính Chúa Giê-xu đã minh chứng cách trọn vẹn qua công tác cứu rỗi, cũng như qua lời khẳng định của Ngài rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Khi trình bày lại lẽ thật này, sứ đồ Phaolô còn minh họa thêm bằng chính kinh nghiệm của đời sống mình. Một tội nhân hàng đầu như ông vốn đã cố gắng bằng mọi cách cũng không kinh nghiệm được phước hạnh từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu trên đời sống của mình thì mới trở nên được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Hơn thế nữa, còn được Ngài vui lòng sử dụng trở nên người giúp việc cho nhà Chúa. Không dừng lại ở đó, sứ đồ Phaolô còn nhận biết được ý muốn của Chúa rất diệu kỳ khi đã ban ơn cứu rỗi cho chính đời sống mình. Ý nghĩa được bày tỏ trong câu 16 rằng: "Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời." Có hai ý nghĩa mà sứ đồ Phaolô kinh nghiệm được từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời khi đã ban ơn cứu rỗi cho ông qua Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là Chúa đã bày tỏ sự nhịn nhục trọn vẹn đối với Phaolô. Tiếp đến là Chúa muốn dùng qua chính cuộc đời Phaolô sẽ trở nên một bằng chứng để cho mọi người nhìn biết rằng quyền năng cứu rỗi và lòng thương xót vô hạn của Đức Chúa Trời cũng đang sẵn dành cho mọi người tội lỗi. Trước hết, mọi sự nhịn nhục mà Chúa đã dùng để đối đãi cùng Phaolô đó chính là sự kiên nhẫn vô hạn xuất phát từ lòng thương xót của Chúa. Ngài không muốn Phaolô phải hư mất trong tội lỗi của mình. Vì vậy cho nên, Chúa đã không hình phạt ông tức khắc trong thời gian ông còn miệt mài trong tội lỗi. Điển hình là ông đã từng sốt sắng chống đối và bắt bớ những người tin theo đạo cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu. Ấn tượng được Chúa Giêsu cứu ông một cách siêu nhiên khi ông xin giấy phép để đến thành Damas bắt các cơ đốc nhân giải về thành Jerusalem đã in sâu vào tâm khảm và ông đã làm chứng lại nhiều lần. Chúa Giêsu khi đã hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại, Ngài thăng thiên trở lại thiên đàng trong thân vị là Đức Chúa Trời ngôi hai đầy quyền năng vinh hiển. Theo mô tả của tiên tri Ê-sai trong Khải Tượng, nhìn thấy sự oai nghi của Đức Chúa Trời trên ngôi cao sang rằng: "Về năm Ô-si-băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay." Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: "Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài." Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Theo Ê-sai chương 6, từ câu 1 đến câu 4. Đức Chúa Trời oai nghi dường ấy, dù các thiên sứ cũng phải phủ phục để thờ phượng và hầu việc Ngài cách cung kính. Đức Chúa Giêsu vốn đồng quyền, đồng đẳng, đồng vinh trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Vậy mà giờ đây đối với một người bình thường nơi đất thấp là Phaolô, với tên gọi lúc bấy giờ là Saulơ, một tội nhân hàng đầu theo lời tự thú của ông không những không có đời sống kính sợ và thờ phượng Ngài, nhưng ngược lại còn trở nên người cố sức bắt bớ những ai thờ phượng Chúa. Mà tại đây Chúa xác định rằng không phải Saulơ đang bắt bớ tín đồ của Chúa, bèn là bắt bớ chính Chúa vậy. Mặc dù như thế, nhưng Chúa không đối đãi với Saulơ theo sự vi phạm của ông, mà Ngài đối với ông bằng lòng nhân từ thương xót rất lớn của Ngài. Điều đó cho thấy Chúa đã bày tỏ mọi sự nhịn nhục và kiên nhẫn đối với Saulơ là dường nào. Để qua đó, một người phạm tội trọng dường ấy mới có thể còn có cơ hội ăn năn tội lỗi mà tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa. Về sau, chính sứ đồ Phaolô lúc viết thư cho hội thánh Philip, ông đã ca tụng và tôn vinh Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã bày tỏ lòng nhẫn nhục trọn vẹn đối với ông như sau: "Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối, trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha." Theo thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. So với Saulơ trước kia, thì mỗi người trên thế gian này cũng chỉ là những tội nhân bất xứng, đáng phải chịu sự chết đời đời nơi hỏa ngục vì cớ án phạt tội lỗi phải mang, cùng với sự xấu xa, gian ác mà mình đã phạm phải trong những ngày còn sống ở thế gian. Vì lời Chúa đã khẳng định mọi người đều đã phạm tội và tiền công của tội lỗi chính là sự chết. Theo thư Roma chương 3 câu 23 và chương 6 câu 23. Trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời toàn năng, thật hết thảy đáng phải bị hình phạt cách thích đáng ngay khi phạm tội ở trong thế gian và phải chịu lấy án phạt là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Dẫu vậy thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ mọi sự nhịn nhục trọn vẹn qua sự kiện Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế làm người, chịu chết trên thập tự giá để đền tội thay cho những con người còn đang ở trong tội lỗi. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã hoàn tất chương trình cứu rỗi và sự phục sinh vinh hiển sau 3 ngày, trải qua mọi thời đại cho đến ngày nay, lời Chúa vẫn còn tiếp tục kêu gọi mọi người hãy đến với tình yêu diệu kỳ và ơn cứu rỗi của Ngài. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa, nhờ sự kiên nhẫn tột cùng, xuất phát từ lòng nhân từ thương xót rất lớn của Chúa mà ngày nay mọi người còn có cơ hội được ăn năn những tội lỗi cùng sự yếu đuối sai trật của mình. Vì Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, tình yêu và lòng nhẫn nhục của Ngài vẫn y nguyên. Nếu không bởi Chúa cứu thế Giê-xu đã bày tỏ mọi sự nhịn nhục đối với chúng ta như thế, thì thật mỗi người phải đáng chịu lấy hình phạt cách đích đáng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết khi đã phạm tội xúc phạm đến sự thánh khiết của Ngài. Vì vậy cho nên ước ao điều này cũng nhắc nhở và cảnh tỉnh trước nhất đối với những người con Chúa, không phải nhìn biết sự kiên nhẫn của Chúa mà trở nên khinh lờn, cứ nuông chiều theo thói quen tội lỗi, nhưng để chúng ta cảm động trước tình yêu quá đỗi diệu kỳ của Đức Chúa Trời oai nghiêm đang đối đãi cùng những người con Ngài nơi đất thấp, qua đó giúp chúng ta có đời sống xứng hiệp với Chúa và với nhau. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội mở ra cho biết bao người còn đang lầm than trong tội lỗi. Xin đừng ai bỏ qua cơ hội khi còn được ở trong sự kiên nhẫn, nhịn nhục của Chúa cứu thế Giê-xu, kiếp đến đón nhận ân cứu rỗi của Chúa cho chính đời sống của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 64 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay, bơi ăn biến tuôn vui vươn trần. Diều bay, đem say bao mùi ân điển. Diều bay, qua ân điển ban cho vô ngần. Ồ ân điển trên tôi thật vô biên. Diều thấy kỳ bay, Chúa ban cho tâm hồn tôi bye.